Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. 177 ca nhiễm mới tại New South Wales trong 24 giờ qua. Lệnh phong tỏa với Greater Sydney được gia hạn cho đến ngày 28 tháng 8. Học sinh sống trong 8 khu vực chính quyền điểm nóng COVID-19 tại New South Wales sẽ được tiêm chủng vaccine Pfizer. Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố những người dân Sydney bị phong tỏa sẽ nhận được thêm $150 mỗi tuần nếu mất từ 20 giờ làm việc trở lên, hoặc $75 một tuần nếu mất ít hơn 20 giờ. Đoàn thể thao Úc có thêm một ngày vàng tại Olympic Tokyo. Và Nhật Bản chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 cho hai công ty Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Lệnh phong tỏa với Greater Sydney đã được gia hạn cho đến ngày 28 tháng 8. Theo đó, tiếp tục áp dụng chặt các hạn chế ở Greater Sydney, Wollongong và Blue Mountains. Thêm 3 khu vực chính quyền địa phương ở Sydney gồm có Campbelltown, Parramatta và George River hiện cũng đang bị hạn chế di chuyển nghiêm ngặt hơn, chỉ những nhân viên thiết yếu mới được phép đi lại. Cũng đã có những thay đổi đối với các yêu cầu xét nghiệm ở Tây Nam Sydney. Chỉ những nhân viên chăm sóc sức khỏe và chăm sóc người cao niên sống ở Fairfield mới cần phải xét nghiệm COVID-19 3 ngày một lần. Trong khi đó, tất cả những nhân viên thiết yếu từ khu vực Canterbury Bankstown cần phải xét nghiệm 3 ngày một lần. New South Wales đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong nữa trong đợt bùng phát biến chủng Delta mới nhất. Đó là một phụ nữ ở độ tuổi 90. Tổng số người chết trong đợt này lên tới ít nhất 11 người. Chỉ trong 24 giờ qua, 177 trường hợp nhiễm mới COVID-19 tại địa phương được ghi nhận ở New South Wales, trong đó ít nhất 46 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là số ca nhiễm mới hàng ngày cao nhất được ghi nhận trong đợt bùng phát biến chủng Delta hiện nay. Các trường học vẫn sẽ thực hiện dạy và học trực tuyến trong thời gian học kỳ này, ngoại trừ học sinh lớp 12 sẽ tiếp tục trở lại trường học sau 2 tuần nữa. Thủ hiến tiểu bang Gladys Berejiklian cho biết, học sinh sống trong 8 khu vực chính quyền thuộc danh sách điểm nóng COVID-19 sẽ được tiêm chủng vaccine Pfizer.
In the next 4 weeks, children will continue to need to be homeschooled except for year 12.
Bà Berejiklian nói, trong 4 tuần tới đây trẻ em sẽ tiếp tục phải học ở nhà, ngoại trừ các em học sinh lớp 12. Dự định của chúng tôi là đề xuất cho các em trở lại trường học với những em học lớp 12 trong thời gian là 2 tuần nữa, vào thứ Hai ngày 16 tháng 8. Nhưng tôi muốn nói rằng điều đó còn dựa trên thực tế là trong 8 khu vực điểm nóng COVID-19 cần quan tâm đó, thì chính phủ New South Wales sẽ tiêm chủng cho các học sinh từ 16 cho đến 18 tuổi đang học lớp 12. Xin lưu ý 8 khu vực chính quyền địa phương bị hạn chế chặt chẽ hơn, đó là Cumberland, Canterbury, Bankstown, Blacktown, Liverpool, Fairfield, Parramatta, Campbelltown và George River. Về việc hỗ trợ tài chính trong đợt phong tỏa, chính phủ New South Wales đã báo trước về hỗ trợ tài chính nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp và người dân. Bộ trưởng Ngân khố Dominic Perrottet cho biết chương trình Job Saver sẽ được mở rộng. Mức trần về trị giá công ty áp dụng cho các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ tăng từ $50 triệu lên $250 triệu, trong khi khoản thanh toán hàng tuần tối đa cho một doanh nghiệp sẽ tăng từ $10,000 lên $100,000. Người ta ước tính chương trình sẽ tiêu tốn $650 triệu mỗi tuần. Trong khi đó, ngành xây dựng của Sydney sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tất cả các hoạt động bị cấm trong 8 khu vực chính quyền địa phương với những hạn chế chặt chẽ nhất. Công nhân xây dựng sống ở những khu vực đó sẽ không thể đi làm. Bên ngoài các khu vực đó, công việc sẽ chỉ được phép thực hiện tại các địa điểm trống không có người ở. Ông Perrottet nói rằng, việc đưa trở lại phần nào đó của ngành xây dựng sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế.
Today's announcement is significant. Construction is a very important part of the New South Wales economy.
Thông báo ngày hôm nay rất có ý nghĩa. Xây dựng là một phần rất quan trọng của nền kinh tế New South Wales, một phần rất quan trọng của lực lượng lao động New South Wales. Và việc đưa hoạt động xây dựng này trở lại ngày hôm nay sẽ mang thêm về khoảng $500 triệu cho nền kinh tế của tiểu bang mỗi tuần. Điều đó cực kỳ quan trọng đối với những người lao động trong ngành và để những doanh nghiệp tiếp tục phát triển. Tất cả các ngành nghề bao gồm cả nhân viên dọn vệ sinh, ngoài 8 khu vực bị hạn chế sẽ chỉ được phép hoạt động nếu như họ có thể làm việc mà vẫn bảo đảm được không có bất kỳ liên hệ nào với cư dân. Vào chiều nay, Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố những người dân Sydney bị phong tỏa sẽ nhận được thêm $150 mỗi tuần nếu họ mất đi từ 20 giờ làm việc trở lên, hoặc nhận thêm $75 mỗi tuần nếu mất đi ít hơn 20 giờ làm việc. Như vậy, các khoản thanh toán thảm họa COVID-19 sẽ tăng lên là $750 và $450 mỗi tuần, tương ứng với số giờ làm việc bị mất trên 20 giờ và dưới 20 giờ. Những người đã nhận được các khoản trợ cấp phúc lợi như trợ cấp thanh niên hoặc trợ cấp cho người chăm sóc cũng sẽ có thể yêu cầu các khoản thanh toán thảm họa COVID-19 lần đầu tiên. Họ sẽ nhận được $200 mỗi tuần nếu họ đã mất hơn 8 giờ làm việc, ngoài các khoản trợ cấp hiện có của họ. Ông Morrison nói rằng ưu tiên là bảo đảm chúng ta có thể hỗ trợ được cho những người cần sự giúp đỡ đó. Nay chuyển qua tiểu bang Victoria, tiểu bang này ghi nhận 8 trường hợp nhiễm COVID-19 mới mắc phải tại địa phương và tất cả đều được cách ly trong thời gian lây nhiễm của họ. Đến trưa nay, các giới chức y tế cũng xác nhận thêm một người nữa đã nhiễm COVID-19 sau khi làm việc tại một địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở Melbourne. Bộ trưởng Y tế tiểu bang Victoria Martin Foley cho biết, trường hợp này là người điều khiển giao thông đã làm việc ít nhất một vài ngày trong khi lây nhiễm.
We do believe that there will be minimal risk to those at the site.
Chúng tôi tin rằng sẽ có ít rủi ro nhất cho những người tại địa điểm đó trong lúc trung tâm xét nghiệm đang hoạt động. Tuy nhiên thì địa điểm này hiện nay đã bị đóng cửa rồi và tất cả các nhân viên làm việc theo cùng một ca đó đã được đưa về nhà để cách ly và theo dõi. Các điểm phơi nhiễm COVID-19 mới đã được thêm vào danh sách ở Melbourne. Các địa điểm mới này bao gồm trung tâm mua sắm Caringa Hub ở Frankston cùng với IGA, Coast và trạm xăng United Petroleum tại địa phương. Các địa điểm mới nhất được liệt kê là nguy cơ cấp độ 2, có nghĩa là những người ở đó trong thời gian có thể phơi nhiễm phải được xét nghiệm ngay lập tức và cách ly cho đến khi họ nhận được kết quả âm tính. Tại tiểu bang Queensland, ghi nhận một trường hợp nhiễm mới coronavirus tại địa phương. Bộ trưởng Y tế Vidath cho biết người này đã được cách ly tại khách sạn sau khi từ Philippines trở về Úc. Tất cả các xét nghiệm của anh ta trong khu kiểm dịch khách sạn đều cho kết quả âm tính. Thế nhưng anh này cảm thấy không khỏe sau khi rời đi và đi xét nghiệm lại đã cho kết quả dương tính. Bà Dath cho biết người đàn ông này đã cư trú tại nhà trọ cho khách du lịch ba lô ở Roma Street và đã lây nhiễm trong cộng đồng kể từ ngày 22 tháng 7. Trong khi đó, 19 trong tổng số 21 thành viên thủy thủ đoàn trên một con tàu đi vào vùng biển của Úc đã có xét nghiệm dương tính với coronavirus. Giám đốc y tế tiến sĩ Janet Young cho biết, sự việc này sẽ được giải quyết theo cách giữ an toàn cho các thành viên thủy thủ đoàn, nhân viên y tế và toàn bộ tiểu bang Queensland.
We have two separate issues today. The first is that the bulk carrier, the Sanyo, came into the Torres Strait.
Ngày hôm nay chúng ta có hai vấn đề riêng biệt. Đầu tiên là tàu chở hàng rời Sanyo đã đến vùng biển Torres Strait vào thứ hai và yêu cầu một hoa tiêu. Và sau đó thì tiết lộ rằng họ có rất nhiều người bệnh trên con tàu. Vì vậy chúng tôi đã cử một toán y tá lên đó. Những người này đã kiểm tra cho họ suốt ngày hôm qua và chúng tôi đã nhận được kết quả vào tối hôm qua rằng 19 trong tổng số 21 người đã dương tính. Được biết con tàu sẽ đến Whipper vào hôm nay và thủy thủ đoàn bị bệnh sẽ được đưa đến Brisbane để điều trị. Nay tới với tiểu bang Nam Úc. Trong ngày thứ hai liên tiếp, Nam Úc không ghi nhận trường hợp nhiễm mới COVID-19 nào. Tiểu bang này đã không còn bị phong tỏa từ sáng nay nhưng phải tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt về mật độ ở các địa điểm công cộng và giới hạn các cuộc tụ tập tại nhà. Khẩu trang bây giờ là bắt buộc trong nhiều môi trường trong nhà. Thủ hiến Stephen Marshall cho biết các hạn chế mới sẽ được duy trì trong ít nhất là 7 ngày. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc truyền qua tin quốc tế. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đang khuyến cáo những người được tiêm chủng đầy đủ nên quay lại đeo khẩu trang ở những nơi công cộng trong nhà, đặc biệt là ở những khu vực có khả năng lây truyền COVID-19 cao. Hướng dẫn mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC được đưa ra chỉ khoảng 2 tháng sau khi những người được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19 được thông báo rằng họ sẽ không cần đeo khẩu trang nữa. Từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tiến sĩ Roger Walensky cho biết biến chủng Delta đang thay đổi những gì mà các nhà chức trách biết về coronavirus. Ở những khu vực có mức độ lây truyền cao và đáng kể, CDC khuyến cáo những người đã được tiêm chủng đầy đủ nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng, các môi trường trong nhà để giúp ngăn ngừa sự lây lan của biến chủng Delta và bảo vệ những người khác. Điều này bao gồm cả các trường học. Cả nước Mỹ đang ghi nhận trung bình hơn 57.000 ca mỗi ngày, mà hầu hết các ca nhiễm mới và các ca nhập viện đều là những người chưa được tiêm chủng. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào hôm thứ Năm 29 tháng 7 theo giờ địa phương sẽ thông báo yêu cầu tất cả các nhân viên và nhà thầu liên bang phải được tiêm vaccine chống lại COVID-19 hoặc phải nộp các kết quả xét nghiệm theo yêu cầu thường xuyên. Cũng về Hoa Kỳ, theo Sputnik, báo Politico dẫn nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Mỹ cho biết gần 1.000 binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Syria để giúp các nhóm người Ả Rập và người Kurd thuộc lực lượng dân chủ Syria SDF chống lại nhà nước Hồi giáo IS. Theo nguồn tin này, khoảng 900 quân nhân Mỹ, bao gồm một số quân mũ nổi xanh, lực lượng đặc nhiệm Mỹ, sẽ ở lại Syria để tiếp tục hỗ trợ và tham vấn cho SDF trong cuộc chiến chống IS. Nguồn tin cho biết thêm không nên mong đợi có những thay đổi về sự hiện diện của Mỹ ở Syria trong tương lai gần. Hơn một năm nay, quân đội Mỹ không đi kèm lực lượng quân sự địa phương trong các cuộc tuần tra chiến đấu ở Syria hay Iraq. Quân đội Mỹ và liên quân chỉ hỗ trợ SDF từ xa. Tới với tình hình ở Tunisia, lãnh đạo Đảng Hồi giáo của Tunisia và là Chủ tịch Quốc hội nước này cho biết đảng của ông đang nỗ lực thành lập mặt trận quốc gia để chống lại quyết định đình chỉ quốc hội của Tổng thống Kais Saied và cách chức các quan chức chính phủ hàng đầu. Người đứng đầu của đảng Ennahdha Rajic Ghannouchi gọi hành động này là một cuộc đảo chính, đồng thời nói rằng đảng của ông sẽ tìm cách giành quyền kiểm soát nền dân chủ mong manh của đất nước. Ông nói mục tiêu của mặt trận quốc gia là gây áp lực với Tổng thống, yêu cầu trở lại hệ thống dân chủ. Các cuộc biểu tình bạo lực đã ảnh hưởng đến một số thành phố của Tunisia. Cuộc khủng hoảng ở đất nước này diễn ra ở nhiều tầng lớp khác nhau trong bối cảnh căng thẳng về kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cao, cùng sự bất đồng chính kiến từ giới trẻ bắt nguồn từ đại dịch COVID-19. Tunisia đang chiến đấu với một trong những đợt bùng phát tồi tệ nhất ở châu Phi. Và về thể thao tại Thế vận hội Tokyo, đoàn thể thao Úc đã có thêm ít nhất 3 huy chương nữa trong ngày thi đấu thứ 5 ở Thế vận hội Tokyo. Nữ kinh ngư Úc Ariane Titmus đã có được tấm huy chương vàng thứ 2 sau chiến thắng ở hạng mục 200m bơi tự do. Kinh ngư 20 tuổi này đã đánh bại Sophan Hockley của Hồng Kông để lập một kỷ lục Olympic mới. Penny Oleksiak của Canada về thứ 3. Nữ hoàng tốc độ đường đua xanh Hoa Kỳ Katie Ledecky chỉ về thứ 5. Titmus cùng với Shane Gould và Ian Thorpe trở thành những kinh ngư Úc đi vào lịch sử khi giành được cú đúp 200m và 400m tại Thế vận hội. Trong khi đó, 4 nam và 4 nữ của Úc đã thống trị ở môn đua thuyền rowing. Họ giành 2 huy chương vàng trong kỳ Olympic này. Và bây giờ là tin Việt Nam. Hai công ty Việt Nam, Vabiotech và AIC đã ký thỏa thuận với công ty Shionogi của Nhật Bản để được chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang hôm 27 tháng 7 cho biết ba công ty này vừa ký thỏa thuận bảo mật để tiếp cận hồ sơ vaccine theo công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 tái tổ hợp. Thông tin này được nguồn tin từ Vabiotech xác nhận với hãng thông tấn Reuters. Vabiotech vào tuần qua cho biết sản xuất lô vaccine Sputnik V thử nghiệm đầu tiên và đóng ống 30.000 liều gửi sang Nga để đánh giá chất lượng. Ngoài công nghệ của Nhật và Nga, Hoa Kỳ hồi tháng 5 đã đồng ý chuyển giao công nghệ mRNA cho tập đoàn Vingroup và dự kiến thử nghiệm vào tháng 8. Cho đến nay, Việt Nam đã tiêm được hơn 4 triệu rưỡi liều vaccine COVID-19. Hà Nội đặt mục tiêu tiêm vaccine cho 70% dân số Việt Nam vào cuối năm nay. Nhu cầu tiếp cận nguồn cung trên toàn cầu gia tăng khi số ca lây nhiễm ở nước này vượt 109.000 và từ một tuần nay Việt Nam ghi nhận thêm 6.000 người bị lây nhiễm mỗi ngày. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 73.49 xu Mỹ và 16.903 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm 29 tháng 7 tại Perth trời mưa nhiệt độ từ 12 đến 20, Adelaide trời nắng 7-16, Melbourne nắng đẹp 7-17 độ, Hobart có một vài cơn mưa 6-13, Canberra hầu như trời nắng nhiệt độ từ 1-13, Wollongong, Sydney và Newcastle trời nắng nhiệt độ mỗi nơi, Wollongong 11-19, Sydney 9-18 và Newcastle 9-19 độ, ở Brisbane trời nắng 15-25. Tại Cairns, trời nắng 17-29 độ và Darwin, trời nắng nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 32.